Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền phát nguyện thọ Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, chúng ta là những người Phật tử học Phật lâu năm, chắc hẳn quý vị cũng biết rằng phàm hễ sanh ra ở giữa cuộc đời này, ai rồi cũng phải chết đi. Sự sống và chết vô thường lắm quý vị ạ. Trong chúng sinh, ai rồi cũng phải chịu cái quy luật sanh lão bệnh tử. Cho nên nói chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sinh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng thăng. Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người, cũng như thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt. Đó là quy luật tuần quần của tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian này. Phàm là một con người, từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến ngày nay, lọt lòng là đã khóc tu oa cái kiếp phù sinh, kiếp đọa mà. Vui sướng có chăng như gió thoảng, sống còn tan tác giữa phong ba. Lọt lòng chúng ta đã cất lên tiếng khóc chào đời, với tiếng khóc khổ a, khổ a, có phải chăng báo hiệu cho sự khổ đầu tiên, phải không quý vị? Rồi thoạt vừa lớn lên, có người thì bị đói lạnh mà đau khổ, có khi bởi lợi danh mà phải chịu đắng cay. Rồi có những lúc, khi thì phiền rộn xa qua, khi thì vì con vợ phải buông người, lúc thì vì những việc phiền rộn trong cuộc đời mà chúng ta phải buông ba. Vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, mà có khi lìa xa nơi cố quán quê nhà của mình, phiêu lưu nơi đất khách, vì lo cho cuộc sống mưu sinh đó. Trong chúng ta, giữa cuộc đời này, quý vị đã trải qua bao nhiêu năm? Có những lúc cầu phú quý thì lại gặp cảnh bần tiện, muốn an vui thì lại gánh lấy lo âu. Cho nên nói cầu mong không được khổ sầu, được rồi lại mất, khổ sâu hơn nhiều nữa quý vị. Mình cầu mong điều gì mà không được, đau khổ. Cho nên Đức Phật đã thuyết minh cái chân lý cầu bất đắc khổ. Mà khi đã được rồi thì mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này vốn dĩ là vô thường, tuần quần, biến dịch mà, nó đâu có đứng yên một chỗ. Được rồi, cầu mong muốn được rồi thì nó lại mất đi. Mà mất đi rồi thì khổ sâu hơn nhiều nữa quý vị. Còn hơn nữa, còn những nỗi khổ hơn thế nữa, đó là nỗi khổ người yêu nè, kẻ ghét nè. Sống thì nhớ nhung, chết đến thì ly tan. Gặp người oán ghét đa man, khổ thai, nghịch cảnh chung đàn mà đi. Có những nỗi khổ mà do yêu thương phải xa lìa, cảnh sanh ly, cho nên chúng ta đã từng chứng kiến cái cảnh chiều tựa cửa, mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, tỉ tê giấy khóc hăng dài, năm canh thao thức trong hoài tinh con, chính là nỗi khổ ái biệt ly đó quý vị. Thương yêu mà phải xa lìa mà gọi là khổ sanh ly. Còn có những nỗi khổ tử biệt, tre già lá úa bờ xương lạnh, khóc tuổi măng non sớm lụy tàn, bờ mi ngấn lệ ngập tràn, tuyền đài con ở dương gian cha mẹ chờ. Có những cảnh tre già cha mẹ tuổi già mà khóc tiễn những đứa con tuổi hãy còn xuân, phải vùi thân với lòng đất lạnh, đó là nỗi khổ tử biệt. Kẻ còn ở lại dương gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Và còn những nỗi khổ nữa, không phải như thế bao nhiêu đó nó không đâu quý vị. Trong cuộc sống mưu sinh này, phú quý toàn như là bọt bóng, an vui có được mấy khi đâu. Chẳng mấy chốc thì tai điếc nè, mắt lòa nè, tuổi già thấp thoáng, thể hư thần tán, bệnh hoạn triền miên. Nó đau bên này, nó nhức bên kia, trên thân của chúng ta đây, nó biến dịch tuần quần, nó già đi từng trong từng giờ, từng phút, từng giây. Và các tế bào cũng như trong ngũ tạng lục phủ của chúng ta, theo cái quy luật tuần quần sinh diệt đó, nó biến hoại dần, nó đưa chúng ta từ trẻ đến già, và từ già đi dần đến cõi chết quý vị à. Đến lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tai thì như thế nào? Tường qua nhà rộng mà làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ, dạ đài mù tối luống nghe gió bất vi vu, tuyền hộ then cài chỉ thấy mấy sầu ảm đạm. Trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân, vua Trần Thái Tông đã nói rõ điều này. Nhà vua bảo rằng đến lúc mà chúng ta trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt cõi đời này, thân này trả về cho tứ đại đất nước gió lửa, lúc ấy thì dù cho tường qua nhà rộng, nhà cao cửa rộng mà làm chi, ngọc đụng vàng kho, tiền bạc đầy kho đi, rồi cũng phải bỏ, dạ đài mù tối, lúc đó thì đường trước mờ mờ, chẳng biết đi về đâu quý vị, luống nghe gió bất vi vu, tuyền hộ then cài chỉ thấy mấy sầu ảm đạm mà thôi. Khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo hết, cho nên nói ô hô tam thốn thiên băng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự vô. Con tạm dịch rằng than ôi ba tấc đất vùi, vô thường hoặc đến ngậm ngùi ra đi, ngàn muôn sự nghiệp xá chi cũng đành buông bỏ, mang đi được nào quý vị ạ. À, lúc này thì nếu có còn chăng đó là gì? Lập lè đốm lửa lò hương, mong manh làn khối vấn vương tro hồng. Thân này đã trả về không, ngoài thân há dễ bận lòng mà chi. Bình tâm lặng lặng xét suy, bâng khuâng tỉnh giấc mộng khi đêm tàn. Có ai trong chúng ta giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc? Mà tỉnh đây là người tỉnh thức, tỉnh giác, chứ không phải là tỉnh giấc. Tỉnh giấc chiêm bao, trong một đêm hôm mình nằm chiêm bao rồi mình tỉnh giấc, rồi mình nói là tôi vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nhưng có bao giờ chúng ta tỉnh cái giấc mộng đời chưa quý vị? Tỉnh để thấy rõ rằng muôn sự muôn duyên khi trút hơi thở cuối cùng bỏ ráo lại hết. Hãy bình tâm lặng lặng xét suy đi quý vị, để rồi bâng khuâng tỉnh giấc mộng khi đêm tàn. Có những người chứng kiến trước cảnh sinh tử vô thường đó, họ bảo rằng: thôi sống ta tùy thuận việc đời, chết ta yên nghỉ nào khơi sự buồn. Sống thì cứ tùy thuận việc đời, tới đâu tới đi. Còn chết thì ta yên nghỉ xuôi tay nhắm mắt, có cái gì gọi là buồn đâu. Nghĩ như thế cho nên họ đành buông đôi cuộc đời mình cho bàn tay của số phận, số mệnh an bài sắp đặt, cứ tùy thuận đó. Tới đâu tới, cái số mình sao kệ nó đi. Số nghèo thì đi tới số mô cũng nghèo, cây khô thì xuống nước cũng khô, mà vẫn nghèo đi tới số mô cũng nghèo. Cho nên sống ta cứ tùy thuận việc đời, chết yên nghĩ nào khơi sự buồn. Rồi có người lại bảo rằng: can chi mà phải bận lòng những điều chết chóc viễn vong sau này. Cho nên họ danh lợi tình ăn ngủ năm dục cứ buông lung đi. Can chi mà phải bận lòng những điều chết chóc viễn vong sau này. Bây giờ mình còn sống mình cứ hưởng thụ, chết thôi không có sao hết á. Chết thì bỏ lại, sống thì cứ hưởng thụ đi. Nghĩ như thế cho nên vui sai lại gieo trồng nhân đau khổ, tham muốn lại gánh lấy quả tai quý vị ạ. À, cứ tiếp tục trong cái chuỗi luân hồi như vành xe lăn lóc mãi, lang thang làm khách phong trần, bước chân phiêu bạt xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Họ cứ tiếp tục để cho vành xe gọi là luân hồi đó lên xuống trôi lăn trong ba cõi, trong sáu đường, trong vòng sinh tử luân hồi đau khổ ấy. Và vì sự sanh tử mà con người chúng ta cứ mãi là người lữ khách trôi lăn trong ba cõi sáu đường, chịu vô lượng nỗi thống khổ đọa đày. Mà nãy giờ con kể những cái nỗi thống khổ căn bản trong kiếp sống hiện tại ta đã từng trải qua, không có một ai tránh khỏi những nỗi khổ ấy hết quý vị ạ. Ngoài ra cũng vì sinh tử mà chúng ta đã đảo lộn luân thường đạo lý, để đưa đến cái cảnh con lấy cha, bà lấy cháu. Trong vòng sinh tử thai thân đổi xác đó, ta do gì vô minh bất giác không nhìn nhận ra nhau, cho nên đưa đến cảnh con lấy cha của mình trong đời trước, bà bây giờ lấy đứa cháu nội đời trước của mình. Đảo lộn luân thường đạo lý cũng vì trôi lăn trong vòng sinh tử. Vì sinh tử mà chúng ta đã làm đau khổ cho bản thân mình và làm đau khổ cho biết bao nhiêu người. Quý vị ơi, dòng nước mắt mà chúng ta đã chảy ra vì những nỗi khổ đau trong vòng sinh tử đó, Đức Phật bảo rằng nếu nhóm chứa lại nhiều hơn cả nước bốn biển nữa quý vị. Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nỗi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Ngày hôm nay ta đầy đủ thắng duyên được thân người nghe học Phật Pháp. Nếu chúng ta không nỗ lực để giải quyết vấn đề sinh tử vô thường đau khổ đó, thì e rằng chúng ta đã cô phụ đi cái lương duyên tốt lành của chính mình, và ta tự cam tâm làm người lữ khách trôi lăn trong luân hồi lục đạo đó quý vị ạ. À, để giúp cho quý Phật tử chúng ta cùng nhau nhắc nhở sách tấn tiến tu giải quyết cho xong vấn đề sinh tử khổ đau đó, hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Hiền, con xin mạn phép mượn đề tài sinh tử vô thường làm món quà Phật Pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử. Ai trong chúng ta cũng biết rằng đời người mở mắt trên chiếc nôi ta gọi là sinh, và nhắm mắt trên chiếc mồ ta gọi là tử. Sự có mặt ở giữa cuộc đời này ta gọi là sống, và khi kết thúc mạng sống này ra đi ta gọi là chết.
Sự sống chết sinh tử đó quả thật vô thường quý vị ạ. Có ai tiên đoán rằng bao giờ mình chết hay không quý vị? Sự sanh cái sống thì hữu hạn, mà cái chết thì không có định kỳ. Sanh hữu hạn, tử bất định kỳ. Không có định kỳ tức là không có biết giờ nào nó muốn chết, giờ nào nó chết. Đang ngồi đây có khi ngã lăn ra cái chết. Có người mới vừa đang nói chuyện đó là bị đột quỵ ở tại đường Dương Bá Trạc, vừa rồi lên bệnh viện thăm sư ông đó. Thì ở tại cái đường Dương Bá Trạc, hẻm 231 là nơi nhà của con ở khi xưa, có một cái cô hàng xóm. Nhà cô hồi đó sát bên cạnh nhà con. Năm nay cô 62 tuổi, đang ngồi ở trước cửa nhà, ngồi tán dóc với người bạn. Đang ngồi nói chuyện, nói ủa sao chóng mặt quá vậy nè. Mới gục đầu vào vai của cái bà hàng xóm, bà bạn đang nói chuyện với mình đó, gục đầu vào vai rồi chết luôn quý vị. Đang ngồi nói chuyện vậy đó, là sao chóng mặt quá vậy nè, sao mệt quá vậy nè, gục đầu vào vai người ta rồi chết luôn. Cái bà bạn đó bà quản hút, bà la, bà xạo muốn gần chết luôn. Bà nói chết đâu không chết, thiếu gì chỗ chết. Không chết trên bờ thì chết dưới sông, không chết chỗ này thì cũng chết chỗ nọ, không chết ngồi thì cũng chết nằm, tại sao chết trên vai bả vậy? Thiếu gì chỗ chết mà lừa cái vai của người ta mà chết. Cái cô này cũng bị ám ảnh á, cô sợ, cô ám ảnh, ngủ không được, ăn không được, bởi vì bà bạn của mình chết trên vai của mình. Sự sống chết vô thường như vậy đó quý vị ạ. À, mà chúng ta là những người học Phật, không quán niệm sự sinh tử vô thường, để một đời trôi lăn tạo nghiệp. Khi trút hơi thở cuối cùng rồi quý vị ạ. À, có những người tạo nghiệp gọi là thượng thiện nha, thì sẽ được sanh ở cảnh giới gọi là tịnh độ của mười phương chư Phật. Đó gọi là tạo cái nghiệp thượng thiện. Nếu tạo cái nghiệp trung thiện thì sanh ở các cõi trời hưởng phước lạc, nhưng khi hưởng hết phước vẫn sinh tử luân hồi. Hoặc sanh ở cõi người để hưởng phước, sanh ở một gia đình giàu có, con nhà giàu, đẹp đẽ, học giỏi, thông minh, có tướng hảo. Đó là những người tạo nghiệp trung thiện đó quý vị. Rồi những người tạo nghiệp hạ thiện thì sanh ở cõi Atula. Atula cũng tạo thập thiện nghiệp đó, cũng là tu về mười nghiệp lành, nhưng mà còn có cái tâm sân giận, đấu tranh, cho nên kém phước hơn, ta gọi là hạ thiện. Thiện nhưng mà nó thuộc bậc thấp nhất, sanh ở cõi Atula. Còn nếu chúng ta tạo nghiệp ác mà gọi là thượng ác, bị đọa vào cảnh giới địa ngục quý vị, trung ác bị đọa vào cõi cảnh giới của loài ngạ quỷ, hạ ác thì bị đọa vào loài bàn sanh lục súc. Cũng tùy theo cái nghiệp thiện ác ta gây tạo hiện đời đây, mà ta có thể sanh ở cõi thượng thiện, tức là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, giải thoát tự tại tiêu diêu, thoát khỏi sự sinh tử luân hồi. Nếu trung thiện thì sanh ở cõi trời để hưởng phước, hoặc cõi người để hưởng phước. Nếu hạ thiện thì lại rơi lạc ở cảnh giới của loài Atula. Còn tạo nghiệp ác đó nha, thượng ác thì đọa vào địa ngục, trung ác thì đọa ngạ quỷ, hạ ác thì đọa vào loài bàn sanh. Mà từ vô thủy kiếp đến nay ta trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi trong sáu nẻo trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lên lên xuống xuống. Mà chúng ta hãy lắng nghe một đoạn văn trong cái bài văn khuyến phát tâm Bồ Đề của ngài Tỉnh Am Đại Sư. Ngài nói đây: thân không định hình như nhà ở, thường thường dời đổi quý vị ạ. À, thân của chúng ta không định hình, giống như nhà ở thường thường dời đổi. Trong kinh điển Đức Phật đã nhiều lần ví dụ, ngài bảo rằng nếu như đem tam thiên đại thiên thế giới, tức là đem 3000 đại thiên thế giới này nghiền nát ra thành những hạt bụi nhỏ quý vị, đem cái cõi ta bà này nghiền nát ra thành những hạt bụi nhỏ, những hạt bụi nhỏ đó có thể tính đếm được hay không thưa quý Phật tử? nhiều vô số làm sao có thể tính đếm được. Nhưng Đức Phật đã dùng một cái nói, một cái cách ví dụ và so sánh độc đáo, đặc biệt lắm quý vị. Ngài bảo rằng dù chúng ta đem cái cõi Ta Bà, đem 3.000 đại thiên thế giới này nghiền nát ra thành những hạt bụi nhỏ, những hạt bụi nhỏ đó có thể tính đếm được, nhưng không thể tính đếm được cái thân mà chúng ta qua lại trong vòng luân hồi sinh tử, không có tính đếm được đâu quý vị. Cho nên bảo rằng thân không định hình, như nhà ở thường thường dời đổi, như cái nhà mình ở vậy đó, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác. Bây giờ mình đang ở trong một căn nhà tạm tương đối là khang trang, tức là mang thân người đó quý vị. Nhưng có khi mất thân người rồi không được ở cái căn nhà khang trang như vậy nữa, mà nhà tồi tàn hơn, vách lá cột xiêu, tức là mang thân hình của dị loại, có thể là bàn sanh lục súc, tùy theo nghiệp mà chúng ta đã gây tạo hiện đời, nó sẽ tạo thành năng lực để dẫn dắt ta đi trong luân hồi đó quý vị ạ. À. Rồi trong bài văn Phiến Phát Tâm Bồ Đề, Tỉnh Nam Đại Sư lại nói tiếp đây: tứ hải ba đào thuộc kế biệt ly chi lệ, bốn biển ba đào, cái giọt nước mắt mà chúng ta đã chảy ra trong vòng luân hồi sanh tử đó nhóm chứa lại còn hơn là bốn biển. Cho nên nói tứ hải ba đào thuộc kế biệt ly chi lệ, dòng lệ nóng mà chúng ta đã chảy ra để tiễn đưa những người thân ly biệt đó quý vị, nếu nhóm chứa lại nhiều hơn cả nước bốn biển. Nhiều đó thôi mình cảm thấy rùng mình rợn tóc gái rồi, khổ quá nhiều trong đường sinh tử rồi quý vị. Vì sinh tử mà chúng ta đã luân hồi trong sáu nẻo, chịu vô lượng nỗi thống khổ đọa đày. Vì sinh tử mà chúng ta đã làm đảo lộn luân hường đạo lý để đưa đến tình cảnh giờ này con lấy cha, cháu lấy bà. Có một câu chuyện vào đời của Ngài Tỉnh Nam Đại Sư, Ngài kể lại trong bài văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề. Ngài bảo rằng có một người nọ, gia đình chỉ sanh có một cậu con trai duy nhất thương yêu lắm, nuôi con khôn lớn trưởng thành cho ăn học, dựng sự nghiệp xong rồi mới cưới vợ cho con. Cưới vợ cho con là một cô gái ở trong làng. Cái ngày làm lễ cưới cho con thì ngày đó mời rất nhiều thân bằng quyến thuộc bà con đến tham dự. Bỗng dưng sáng hôm đó là buổi sáng rước dâu, thì Ngài Bàn Sơn Đại Sư, Ngài ôm bình bát đi khất thực quá duyên quý vị ạ. À. Ngài đi quá duyên xong rồi, Ngài mới dừng lại ở trước nhà mà có đám cưới đó. Ngài đứng, Ngài cứ chắc lưỡi hoài, Ngài nói một câu: giết heo cưới vợ cho con, ngờ đâu giết cha cưới bà cho cháu. Ngài nói vậy đó. Ở trong nhà người ta đang bận rộn lo lễ cưới mà gặp phải một nhà sư ôm bình bát đang đứng trước cửa nhà khất thực mà nói lẩm bẩm cái câu gì đâu không. Cậu con trai mà làm lễ cưới mới chạy ra mới hỏi thôi, cúng dường cho sư một ít phẩm vật rồi đi nơi khác đi, đứng đây cái chỗ này nó không phải chỗ, hôm nay là nhà tôi có lễ cưới mà đứng trước cửa nhà như vậy nó không phải chỗ. Thì Ngài cũng nói một câu: giết heo cưới vợ cho con, ngờ đâu giết cha cưới bà cho cháu. Cả gia đình họ đổ xô ra đuổi Ngài, Ngài cũng đi, Ngài cứ nói vậy hoài. Người ta hỏi tại sao Ngài lại nói như thế. Ngài Bàn Sơn Ngài trả lời rằng sở dĩ Ngài nói như vậy là bởi vì con heo mà người chủ nhà giết thịt đó không ai xa lạ, đó là cha của cái chú rể, sau khi chết đi tái sanh trở lại làm heo đó quý vị. Cho nên nói giết heo cưới vợ cho con, còn cái cô dâu mà hôm nay cưới về làm dâu làm vợ cái người chú rể đó không ai xa lạ là bà nội của anh ta, giờ phút cuối cùng của cuộc đời vì thương yêu đứa cháu nội đích tôn cho nên nắm chặt tay đứa cháu nội lưu luyến không muốn xa rời. Vì cái tình luyến ái đó cho nên bà ta tái sanh trở lại làm người con gái ở trong làng, và tình liên ái, một sợi dây liên ái tuy nó vô hình, vô dạng, nhưng mà nó trói buộc chúng ta rất chặt, khiến cho người cháu nội này lớn lên thấy cô gái ở trong làng, cái tình thương yêu trỗi dậy, rồi cưới về làm vợ của mình. Ngờ đâu đó là bà nội của mình đó quý vị à. Vì sanh tử cho nên chúng ta đã đảo lộn luân thường đạo lý như thế. Cũng vì sanh tử mà chúng ta đã làm đau khổ cho bản thân mình. Trong vòng sanh tử chịu không biết bao nhiêu nỗi đau khổ rồi, còn làm đau khổ cho người thân của mình nữa quý vị. Trong thời Đức Phật còn tại thế đó, quý vị biết nổi bật nhất trong hàng tỳ kheo ni, trong ni đoàn, có một vị tỳ kheo ni tên là Bhattacharya. Cô này được nổi tiếng gọi là trì luật lệ đệ nhất ở bên ni giới, tương đương với ngài Ubali ở bên tăng đoàn. Thì bên ni đoàn có bà Bhattacharya là người trì luật đệ nhất, mà cuộc đời của bà ta chúng ta nghe qua rồi, thảm thương vô cùng, đau khổ vô cùng quý vị ạ. À, là một người con gái sống ở thầy thành Xá Vệ, cô này mới 16 tuổi đời thôi, bỗng vụng trộm thương yêu một người đầy tớ ở trong nhà quý vị. Mà xã hội Ấn Độ ngày xưa cũng như tại bây giờ, hiện tại bây giờ vẫn còn ở trong một xã hội phân chia giai cấp kỳ thị lẫn nhau lắm quý vị à. Một người đầy tớ thuộc giai cấp hạ tiện thì tất cả những người thuộc giai cấp trên không được bao giờ mà nói chuyện với người giai cấp hạ tiện, cũng như người mà thuộc giai cấp hạ tiện thấy những người thuộc giai cấp Bà La Môn Sắc Đế Lợi. Bà La Môn là giai cấp tu sĩ, còn Sắc Đế Lợi là giai cấp vua quan, còn Vệ Xá là giai cấp sĩ nông công thương tứ dân, còn giai cấp hạ tiện là làm thuê ở mướn. Ngoài cái tứ dân đó ra còn có những người làm thuê ở mướn gọi là thủ đà la, thuộc giai cấp hạ tiện đầy tớ. Vậy mà một người chủ trong nhà lại vụng trộm thương yêu một người đầy tớ trai, cho nên hai cô cậu này theo tiếng gọi của tình yêu lén lút vượt khỏi hàng rào của chế độ giai cấp, cũng như vượt khỏi hàng rào sự ngăn cản của cha mẹ, đã trốn đi. Cô này bỏ theo cái người đầy tớ kia trốn đi quý vị, và cứ nghĩ tưởng rằng với một túp liều tranh với hai trái tim vàng đó là lý tưởng nhất. Nhưng cuộc sống hiện thực nó không phải như vậy đâu quý vị à. Cái đó là cuộc sống mà người ta gọi là mơ tưởng thôi, chứ không phải là hiện thực. Cuộc sống hiện thực không phải chỉ có một túp liều tranh với hai trái tim vàng là đủ. Hai cô cậu này sau khi trốn nhà ra đi xong rồi, mới lẩn tránh ở trong một khu rừng quang vắng. Hằng ngày cái cậu này với đời sống vất vả lâm lũ quen rồi, cho nên đi đốn củi đổi gạo để nuôi vợ mình. Ngày lại qua ngày, họ mới xây dựng được một cái mái chòi để che mưa đỡ nắng, chung sống với nhau và sanh được một đứa con trai đầu lòng. Ngày sanh ra đứa con đầu lòng thì cô này mới biết được cái nỗi đau đớn của bà mẹ. 10 tháng cô mang thai con ở trong bụng, rồi đến khi con mở mắt chào đời, tiếng khóc tu qua là niềm mong đợi của người cha, của người mẹ. Người ta bảo rằng đàn ông đi biển có đôi, nhưng mà đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nào ai hiểu rõ sự tình, sanh con thập tử nhất sinh thế này, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống thôi. Lúc đó cổ mới cảm thương cha mẹ của mình. Mình bất hiếu quá, cha mẹ nuôi lớn lên mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ quê nhà ra đi biền biệt, và không biết giờ này cha mẹ mình sống ra sao nữa. Cô ta mới khóc òa lên và than thở trách móc người chồng đủ thứ hết. Bao nhiêu năm qua mà anh làm ăn gì mà cũng không tạo dựng được một chút ít tiền của tài sản để gom góp đi về quê nhà, chứ sống trong rừng hoang như thế này khổ cực quá đi. Nhất định rằng phải trở về quê nhà lại cha lại mẹ, sám hối tội tình của mình, năn nỉ cha mẹ cho mình về chung sống với cha mẹ, nương tựa nơi vòng tay yêu thương của cha mẹ, bởi vì cha mẹ là điểm tựa của đời con. cái cậu này là vì mặc cảm, nó không được, không chịu về nha. Về là phải lại lục xin lỗi, rồi thêm bị kỳ thị nữa. Cho nên vì mặc cảm tự ái, cậu ta quyết định không về. Cô này cũng vì thương chồng cho nên tiếp tục chung sống với chồng trong khu rừng quan này. Mới có 5 sau là cổ mang thai. Trải qua 9 tháng cô mang đứa con thứ hai ở trong bụng, cô này quyết định rằng lần này khi sanh con, tôi phải về nơi cha mẹ của tôi, về nhà cha mẹ, chứ không sanh ở trong rừng nữa. Và với cái sự quyết định của cô vợ, người chồng đành phải thuận lời, nói thôi thì lần này đi về bấm bụng, hạ thấp danh dự của mình xuống, bỏ lòng mặc cảm tự ái, về năn nỉ xin lỗi cha mẹ vợ. Vợ chồng nương náu ở tại ngôi nhà của cha mẹ vợ và khăn gói lên đường, bởi vì biết rằng mình chuyển bụng sắp sanh rồi. Hai vợ chồng mới khăn gói lên đường ẵm theo đứa con mới có 2 tuổi đời thôi quý vị, 1-2 tuổi thôi, ẵm theo đứa con đó. Thì cô này thì mang một cái bụng. Đêm hôm đó trời mưa tầm tã luôn quý vị ơi. Trải qua một cái cơn mưa lớn như vậy, cô vợ này cổ chuyển bụng, cổ sắp sanh ở trong rừng rồi, cổ mới bảo với người chồng đi tìm củi đốt lửa hơ cho cổ ấm, bây giờ cổ run cổ lạnh quá đi. Người chồng mới đi tìm củi, mà trải qua một cơn mưa như vậy, củi ở bên ngoài thì nó ướt mem hết trơn, làm sao đốt được. Anh ta phải mò vào trong những cái hang động đó, tìm mò vào trong đó lụm những cái que củi khô. Khi thò tay vào trong một cái hang thì anh ta bị con rắn độc cắn chết tại chỗ luôn quý vị, bên cạnh một cái gò mối. Chờ mãi mà không thấy chồng về, cô ta lúc đó chuyển bụng sanh rồi ráng sanh đứa con ra. Một ở cái vai sau á, thì buộc cái khăn quải đứa con còn nhỏ, còn đứa con mới sanh á, thì cô ta lấy cái khăn của mình trùm đứa con lại, ẵm đứa con rồi lê lết trên đường đi tìm chồng. Và đi tới nơi thấy cái xác chồng đang nằm bên cạnh gò mối mà bầm tím, là biết chồng mình bị rắn độc cắn chết rồi. Lúc này cô đau khổ cùng cực, khóc lóc than kể một hồi rồi cũng đành củi khô, đành liệm xác chồng quý vị, thiêu luôn cái xác của chồng. Thiêu xác chồng xong thì cổ nói còn có con đường duy nhất là ẵm bồng bế hai đứa con trở về nơi quê nhà của mình. Nhưng mà vì cơn mưa to đêm hôm đó, sáng hôm đó dòng nước nó chảy mạnh lắm mà không có chiếc ghe, chiếc tàu, chiếc thuyền nào đưa cô qua sông hết. Cô đành phải lội xuống sông mà ẵm hai đứa con sao lội. Cổ mới ẵm đứa con nhỏ mà mới sanh á, lội qua bên kia sông trước, rồi cắt tàu lá chuối, đặt đứa bé lên cái tàu lá chuối đó, bơi trở lại, lội trở lại qua bờ bên này để ẵm đứa con kia, ẵm đứa con lớn. Lúc mà đang lội nửa dòng giữa dòng thì lúc đó có một con diều hâu, nó từ ở trên cao nó nhìn xuống dưới đất, ngay cái miếng lá chuối đó nó thấy có miếng thịt đỏ hỏn, bởi vì đứa nhỏ mới sanh, nó tưởng là cái thịt của thú rừng, cho nên nó xà xuống nó cắp cái đứa bé đi mất tiêu. Bà mẹ đang lội ở giữa dòng thấy con diều hâu xà xuống cắp đứa con thơ của mình, bà mới giơ hai tay, bà quơ, bà quào, bà kêu thả ra, trả lại con tôi. Nhưng mà con diều hâu có nghe có biết gì đâu, đã vô tình cắp đứa bé đi rồi. Lúc đó đứa bé nhỏ bên này thấy mẹ của nó hai tay cứ bơi, cứ dãy gọi, nó tưởng rằng mẹ nó gọi nó, cho nên nó bò sao nó đi xuống dưới sông rồi nó bị dòng nước cuốn trôi hết. Con chết, chồng chết bị rắn cắn rồi, con thì đứa thì bị diều hâu, đứa thì bị dòng nước cuốn trôi. Cô này giống như là người điên người dại rồi, vừa đi vừa khóc thất tha thất thiểu trở về nơi thành xá vệ là quê nhà để gặp cha, gặp mẹ, gặp người em trai của mình. Mới vừa đi đến cửa thành, gặp những người gần nhà đó, hàng xóm đó, họ bảo rằng: "Hồi ơi, mấy năm nay cô đi đâu biệt tích vậy? Cô có hay gì không?" 3 ngày qua ở vùng này bị bão, gió thổi mạnh lắm làm cho căn nhà của cô bị sập, cha, mẹ và em trai của cô đã chết trong cơn bão 3 ngày trước rồi. Và cái ngọn lửa đang bốc lên đó là vì không có người thân, cho nên làng xóm họ mới chung nhau, họ làm lễ ta an táng quả táng cho cha mẹ và em trai của cô. Và cái ngọn lửa đang bốc cao độ đó là thiêu hủy thân xác của cha, của mẹ, của em trai cô. Nghe đến đây cô ta tưởng chừng như là mình không còn biết mình là ai nữa, bứt áo, xé quần, xé áo, dồi tóc của mình, bứt tóc của mình và lăn trên đường khóc. Chồng chết, con chết, cha chết, mẹ chết, em trai chết, tôi sống để làm gì đây? Và kể từ ngày hôm đó, cô Bhattacharya đã trở thành một kẻ điên quý vị. Đi đến đâu người ta cũng chọc ghẹo là cái bà điên này, bà điên nọ, bởi vì cô đã xé hết quần áo của mình, trần truồng đi trên đường mà không hay, không biết. Và thiện duyên của cô đã gieo trồng trong nhiều đời, nhiều kiếp, khiến cho ngày hôm nọ, trên bước đường lưu lạc, là một kẻ điên dại đó, cô ta đã lân la, lần mò đi đến kỳ viên tịnh xá quý vị ạ. Với thân thể trần truồng như vậy, nhiều người cư sĩ chặn lại không cho cô vô chùa, không có mặc quần mặc áo mà đi vô, gặp toàn là các vị sa môn không thì còn thể thống gì nữa. Có một người cư sĩ, người nữ, họ thấy như vậy, họ mới lấy cái khăn choàng của họ, họ quấn ngang người của cô ta. Và một số người nam thì cản ngăn không cho cô bước vào trong kỳ viên tịnh xá. Ngồi trong tịnh xá, Đức Thế Tôn biết rõ thiện căn của cô này đã thuần thục, ngày hôm nay đủ duyên gặp Phật, được Phật giáo hóa, cho nên Đức Phật bảo rằng các con đừng cản cô ta, hãy cho cô ta vào đây. Cô mới lần từng bước chân đến, thấy Đức Phật đang ngồi dưới một gốc cây với một tư thế an nhiên tịnh tọa, với tướng hảo uy nghiêm của Đức Phật tỏa ra bởi một đời sống đạo đức và trí tuệ siêu tuyệt, đã khiến cho cô tỉnh lại quý vị. Cô quỳ dưới chân Phật và òa lên khóc: kính bạch Sa Môn, xin Ngài cứu con với, con khổ quá Sa Môn ơi, xin Ngài cứu con với. Chồng con bị rắn cắn chết, đứa con thì bị diều hâu tha, đứa con thì bị dòng nước cuốn trôi, cha, mẹ và em trai của con lại bị cơn bão làm sập nhà chết, đã quả táng tiêu hết rồi. Giữa đường chồng chết bơ vơ, tử thần lại cướp con thơ của mình, mẹ, cha, em ở gia đình lửa thiêu mất xác, bóng hình còn đâu, ai xui chi cảnh thương sầu, cuộc đời bất hạnh giải dầu gió sương, một thân trôi nổi tha phương, nỗi lòng tan nát đoạn trường ai hay quý vị. Vừa nghe xong cái cô òa lên khóc, khóc rất nhiều quý vị. Những dòng lệ tuôn chảy ào 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 lăn dài từ khóe mắt của cô chảy dài xuống. Đức Phật lại bảo rằng: này Bhattacharya, đâu phải chỉ có một kiếp này cô khóc đâu, mà dòng nước mắt của con và tất cả chúng sanh đã chảy ra, đã khóc quá nhiều rồi. Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nỗi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Đâu phải chỉ có lần này con mới khóc vì chồng chết, đâu phải chỉ có lần này con khóc vì các con của con chết, đâu phải lần này mới lần này con khóc vì cha chết, vì mẹ chết, vì anh chết, vì em chết, đâu phải mới có lần này đâu con, mà con đã khóc rất nhiều, và chính ta cũng đã khóc rất nhiều trước cảnh tử biệt sinh ly, người đi kẻ ở, mà trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi ta đã trôi lăn trải qua, ta đã khóc quá nhiều rồi, quá nhiều đau khổ. Tại sao con cứ tiếp tục để cho nỗi khổ sinh tử luân hồi tái diễn mãi hay sao? Nghe đến đây cô bừng tỉnh giác: xin Sa Môn hãy cho con được xuất gia tu đạo. Và Đức Phật của chúng ta đã giao bà Bhattacharya đó đến với Kiều Đàm Di Mẫu, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề, là trưởng, là ni trưởng ở bên ni đoàn, cho bà hướng dẫn xuất gia và giáo dưỡng cho cô ta. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi quý vị, có một lần nọ cô Bhattacharya này đi du hóa xong rồi mới đi đánh dòng suối đó rửa mặt, nhìn thấy dòng nước chảy rồi những cái bọt nó nổi lên rồi dớ tới cái bọt là nó tan ra, Lúc đó cô mới lấy một miếng nước nơi dòng suối rửa chân. Nước chảy loang ra rồi thấm sâu vào lòng đất. Ngay nơi đây cô giác ngộ được lý vô thường sinh diệt. Và ở tại kỳ viên tịnh xá, Đức Phật của chúng ta đã dùng viên âm, dùng cái âm thanh vi diệu, và đã ban bố cho cô một lời pháp. Dù sống 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt, chẳng bằng sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt, quý vị. Và lời dạy của Đức Thế Tôn, sau khi nghe xong, cô Bhattacharya đã chứng được quả vị A-la-hớn. Và cả đời còn lại của cô đã nỗ lực tu tập trì giới luật và được nổi tiếng là bậc trì luật đệ nhất trong Ni Đoàn. Con kể câu chuyện này để quý Phật tử nghe xong dành lòng đau thắt. Một con người mà đau khổ đến cực độ như vậy ư? Nhưng không phải chỉ có một mình cô ta đâu, quý vị. Chính chúng ta đã cũng từng trải qua những nỗi thống khổ đọa đày trong đường sinh tử đó. Vì sinh tử mà ta đã làm đau khổ cho bản thân mình và làm đau khổ cho người thân quá nhiều rồi, quý vị. Và sự sinh tử đó, ngày hôm nay chúng ta là người cũng đang tiếp tục đây nè, tiếp tục trong vòng sinh tử hiện hữu ở giữa cuộc đời này đây. Nếu như chúng ta không ý thức quán niệm đến sự sinh tử vô thường, nghe quý vị, vô thường lắm quý vị ơi. Sự sống và chết rất là vô thường, thấy đó rồi lại mất đó. Cái thân này nó mong manh, nó giả tạm vô cùng, nó chẳng khác nào như những hạt xương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá. Nó chẳng khác nào như là bọt nước, quý vị à. Không có bền chắc đâu. Mà từ trước đến nay chúng ta cứ lầm chấp cái thân này là thân thật nè. Mình cho nó là thật. Thân này là ta, 6 căn này là ta, 6 đại này là thân ta. Rồi chấp vào 6 trần ở bên ngoài, đó là của ta, sở hữu của ta. Rồi chấp vào cái sự phân biệt của 6 thức cho là tâm ta. Cho nên cứ mãi trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Muốn đạt đến cảnh giới bất tử chân hường, thoát khỏi sự sinh tử vô thường, ta phải làm sao? Đó là một câu hỏi rất quan trọng, mà phần giải đáp là phần của tất cả chúng ta đó, quý vị ạ. Thế nào để thoát khỏi sinh tử vô thường? Làm thế nào để đạt đến cảnh giới bất tử chân hường? Làm sao vậy quý vị? Khi Đức Phật còn ở kỳ viên tịnh xá nơi thành Xá Vệ, có một vị thiên tử nọ hưởng hết phước trời rồi, 5 tướng suy hiện ra, gọi là ngũ suy tướng hiện. Đó là gì? Cái tướng suy thứ nhất là qua trên đầu của vị thiên tử đó bỗng nhiên bị héo đi. Tướng suy thứ hai là mồ hôi cũng như quần áo mà vị thiên tử đó mặc trên người bỗng dưng nó có một cái mùi hôi dơ tanh lắm, quý vị. Cái tướng suy thứ ba là hào quang trên thân của vị trời này bỗng dưng tắt hẳn đi. Tướng suy thứ tư là tòa ngồi của vị trời này bỗng dưng nóng bỏng lên và vị trời đó không còn ưa thích chỗ ngồi của mình nữa. Tướng suy thứ năm là mắt của vị trời đó nháy giật chớp liên hồi, đó gọi là ngũ suy tướng hiện. Vị trời khi đã bị 5 tướng suy này hiện ra, biết rõ rằng hưởng cái phước trời đã mãn rồi, nhất định phải tái sanh trở lại. Tùy theo cái nghiệp quá khứ mà tái sanh trở lại, có khi sanh trở lại nhân gian, có khi đọa vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh, tùy vào cái nghiệp quá khứ đã gây tạo. Vị trời này dùng thần thông của mình quán thấy, sau khi hưởng hết phước trời, mình sẽ bị đọa lạc vào thai của con lừa, quý vị ạ. Và nghe đồn rằng Đức Thế Tôn đang thuyết pháp tại kỳ viên tịnh xá, ngài là bậc đã chứng được vô thượng bồ đề, sự giác ngộ cùng tột, và ngài đang hướng dẫn cho chúng sanh phương cách để giải thoát sinh tử luân hồi đau khổ. Vị thiên tử dùng thần lực của mình bay đến kỳ viên tịnh xá. Trên đường đi đến kỳ viên tịnh xá, thiên tử mới nghĩ rằng đi đến nơi mà mình không có phẩm vật gì cúng dường hết, Thôi thì thấy ở nơi cánh đồng, những cây ngô đồng đang trổ hoa rất đẹp. Vị thiên tử đó mới hái hai cây ngô đồng cầm hai tay của mình. Hoa ngô đồng rất đẹp, hái hai cái hoa ngô đồng cầm hai tay của mình, đi đến kỳ viên Tịnh Xá vào ý kiến Đức Thế Tôn. Và câu đầu tiên ông ta thưa như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, con đến đây xin Thế Tôn chỉ dạy cho con phương cách làm thế nào để đạt đến cảnh giới bất tử. Đức Phật bảo buông. Ông ta quay qua quay lại, nhìn thấy hai tay của mình đang cầm hai cây hoa ngô đồng. Nghe Đức Thế Tôn bảo buông, ông ta mới buông cái hoa ngô đồng bên tay trái trước. Đức Phật bảo buông, ông ta lại buông cái hoa ngô đồng bên tay phải. Đức Phật bảo buông lần thứ ba, vị thiên tử quỳ xuống ngư rằng: bạch Đức Thế Tôn, hai tay của con chỉ cầm có hai cây hoa ngô đồng thôi. Ngài bảo con buông, lần đầu con đã buông. Ngài bảo lần thứ hai con cũng đã buông. Giờ đây Ngài bảo con buông, còn cái gì để mà buông? Đức Phật mỉm cười và bảo rằng: lần thứ nhất ta bảo ông buông không phải là buông cái hoang bên tay trái, mà buông đây là buông bỏ sự vọng chấp cho rằng sáu căn này là thân ta. Lần thứ hai ta bảo ông buông là buông bỏ sự vọng chấp đừng chấp sáu trần kia là cái của ta. Lần thứ ba ta bảo ông buông, đó là buông bỏ sự vọng chấp đừng chấp rằng sáu thức này, tức là sáu cái phân biệt của sáu căn, ta gọi là sáu thức đó, là tâm của ta. Ba lần ta bảo ông buông là buông bỏ sự vọng chấp nơi sáu căn, sáu trần và sáu thức. Đừng chấp sáu căn là thân ta, đừng chấp sáu trần là cái của ta, và đừng chấp sáu thức là tâm của ta. Buông bỏ được 18 giới đó thì ông sẽ đạt đến cảnh giới bất tử ngay. Đó là phương cách để đạt đến cảnh giới bất tử đó quý vị. Vị thiên tử tỏ ngộ liền, và ngay lúc đó xả bỏ báo thân. Ngay lúc này ông buông bỏ mọi vọng chấp, và cũng nơi ở tại nơi kỳ viên Tịnh Xá, vị thiên tử đó xả bỏ cái báo thân mà hưởng phước ở cõi trời đó quý vị. Nhờ buông bỏ sự vọng chấp nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, qua lời khai thị của Đức Phật mà vị thiên tử đó đã đạt đến cảnh giới bất tử, chứng A-la-hán quả quý vị ạ. Vậy thì hôm nay nếu quý Phật tử chúng ta muốn thoát khỏi sự sinh tử vô thường để đạt đến cảnh giới bất tử chân thường, kính khuyên quý vị thực hiện theo lời Phật dạy trong bản kinh A Hàm mà con vừa kể qua đó: buông bỏ sự vọng chấp của sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đừng chấp sáu căn là thân ta, đừng chấp sáu trần là cái của ta, và đừng chấp sáu thức kia là tâm của ta. Buông bỏ 18 giới đó thì chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới bất tử ngay. Nhưng hỡi ơi, một chữ buông tuy nó nhẹ vô cùng ha. Buông thì nó nhẹ, nhưng mà chúng ta buông không được. Buông không được mà mình lại thích quải, thích vác, thích gánh, thích mang, thích đãi, cho nên mình nặng nề hoài, cứ lẩn quẩn lanh quanh trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi đau khổ, chịu cảnh vô thường này hoài, phải không quý vị? Buông không được. Buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa. Nhất tâm xưng niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề. Vậy mà mình buông không được. Buông không được cho nên khổ hoài, thì làm sao có được một nụ cười tươi. Kính khuyên quý vị buông đi cho nhẹ kiếp người. Quý vị buông đi. Có người bảo rằng làm sao buông được, buông rồi ai, ai làm đây, không làm sao sống, không có làm sao sống để tu. Kêu tôi buông làm sao tôi buông được, bởi vì tôi mang một cái gánh quá nặng đi. Bởi vì chúng ta không chịu buông bỏ mọi vọng chấp quý vị à. Buông ở đây không có nghĩa là bảo quý Phật tử buông bỏ trách nhiệm bổn phận của mình đối với gia đình, đối với xã hội, đối với người thân, không phải như vậy đâu. Chúng ta đừng hiểu lầm điều này nha. Mà buông đây có nghĩa là buông bỏ sự vọng chấp. Chúng ta nên biết rằng mình là một người diễn viên đang đứng trên sân khấu kịch trường của cuộc đời. mỗi người thủ một vai hết. Hiện tại bây giờ quý vị xét lại coi mình đang đóng cái vai gì vậy? Trên sân khấu kịch trường của cuộc đời mình đóng vai gì vậy quý vị? Nếu quý vị xét thấy mình đang đóng vai trò của người mẹ thì phải làm tròn bổn phận của người mẹ đối với các con. Làm tròn bổn phận nha, chứ không phải là buông bỏ không làm tròn bổn phận của mình. Nhưng phải biết rằng ta là người diễn viên trên sân khấu kịch trường, diễn viên thôi, đóng cái vai đó chứ không có thật đâu nha quý vị. Làm tròn cái vai của mình đi. Nếu quý vị xét thấy hiện tại bây giờ ta đóng vai trò của người cha thì hãy làm tròn bổn phận của người cha. Nếu bây giờ chúng ta thủ vai là một người con, phải làm tròn bổn phận của người con, hiếu kính nuôi dưỡng cha mẹ. Nếu chúng ta xét thấy mình đóng vai nào thì hãy đóng nhập vai, tức là đóng trọn cái vai trò của mình ở giữa cuộc đời này. Và chúng ta cũng biết rõ rằng một khi chiếc màn nhung của sân khấu cuộc đời này khép kín lại, tất cả những người diễn viên như chúng ta đây đều trở về với thân phận con người thật của chính mình. Đó là thân phận của anh Trần Văn Trụi đó quý vị. Sanh ra đời Trần Trụi không mang một vật gì vào đời. Khi trút hơi thở cuối cùng, cuộc đời này khép lại rồi, thì chúng ta lại trở về với thân phận của anh Trần Văn Trụi nữa. Cha mẹ ân hâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác, chim chung ngủ đại hạn đến hời, ai nấy đi thôi quý vị. Hiểu rõ được điều này, chúng ta mạnh dạn buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt thân này không phải là ta đâu. Đừng nói là vợ, là chồng, là con, là của cải, là vật chất, là nhà cửa nha. Đức Phật bảo rằng con tôi tài sản tôi. Người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu tài sản đâu quý vị. Thân này nó thuộc về của đất, nước, gió, lửa, chứ nó không phải của mình, nó không phải là thân mình. Nếu nó là của mình, là mình, thì mình phải gìn giữ và mình làm chủ được nó. Nhưng xin hỏi quý Phật tử một câu, chúng ta có làm chủ được cái thân này hay không? Không làm chủ được, cho nên không thể bảo nó mày đừng già nha, mày đừng có nhăn nha, mày đừng có xấu nha, mày đừng có bệnh nha, mày đừng có chết nha. Ta không làm chủ được nó, cho nên nó cứ già, cứ bệnh, và nó muốn chết giờ nào nó chết, vô thường lắm quý vị ơi. Hôm nay chung mặt ngồi tu tập, nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt nào đâu. Nói như vậy là quý vị hiểu vô thường còn hơi xa xa đó. Chỉ là cái lớp da, hiểu được cái lớp da của Phật Pháp thôi. Nhưng bây giờ nếu nói gần chút nè, đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Đó là quý vị chỉ hiểu được cái lớp thịt ngoài cái lớp da, ở bên trong là cái lớp thịt nha quý vị, lớp thịt của Phật Pháp thôi, chứ cũng chưa thấu đáo rõ ràng nữa. Mà phải nói rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở thôi quý vị ạ. Do vậy mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có ghi nhận câu chuyện. Một hôm nọ trong pháp hội, Đức Phật mới hỏi chư vị tỳ kheo: mạng sống của con người trong bao lâu? Vị tỳ kheo thứ nhất đứng lên thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, mạng người trong vài ngày. Đức Phật nói rằng: ông chưa hiểu đạo. Hỏi người thứ hai, người thứ hai này đứng lên, vị tỳ kheo này bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, mạng người chỉ trong một bữa ăn thôi. Hôm nay chung mặt ngồi để ăn uống, nhưng mà chút xíu nữa chưa chắc gì là còn cái buổi tiệc tan rồi còn gặp lại nhau nghe quý vị. Có khi đang ngồi chung ăn uống ở một mâm một bàn, gục tại chỗ chết luôn quý vị ạ. Vì vậy mà vị tỳ kheo này trả lời: mạng người chỉ trong một bữa ăn thôi. Đức Phật nói: ông cũng chưa hiểu đạo nữa. Vị tỳ kheo thứ ba đứng lên trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, mạng người chỉ trong hơi thở. Đức Phật bảo rằng: ông mới thật là người hiểu đạo. Chúng ta quán niệm sự sinh tử vô thường, đời người chỉ trong một hơi thở mà thôi quý vị. Một hơi thở ra mà không hít trở vào là chúng ta đã chuyển thân qua đời khác rồi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử ý thức đến sự sinh tử vô thường kia, mà khi hơi thở chúng ta còn ra vô, nhịp tim ta còn lên xuống, được một giờ rảnh rỗi là lo một giờ niệm Phật, được một phút rảnh rỗi là ta lo một phút công phu để chuẩn bị hành trang, chuẩn bị tư lương cho chuyến đi về. Bởi vì trong tất cả chúng ta ai cũng về hết quý vị. Nhưng mà về đâu đây? Đó là điều quan trọng. Về đâu đây quý vị? Sau khi mạng chung chúng ta đi về đâu vậy? Nếu như quý vị ý thức sự sinh tử vô thường thì ngay bây giờ nè, phải nỗ lực lo tu tập đi. Bởi vì chút hơi thở, muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo hết. Danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Nhưng rốt cuộc rồi vì danh lợi mãi đua chen, ta cam tâm trọn kiếp làm thân ngựa hèn, trâu dại cho danh cho lợi, rốt cuộc bỏ lại hết, không có mang theo được. Ta còn sống đây nhưng mà danh lợi đó còn không nắm, không giữ được lâu dài, thì huống chi khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay quý vị ạ. Hãy buông đi quý vị, hãy tập sống buông bỏ. Nếu ai chưa buông được, bây giờ phải tập buông, tập bỏ. Nếu không tập buông tập bỏ, một ngày nào đó vô thường đến rồi, bắt buộc chúng ta cũng phải buông, phải bỏ. Mà lúc này mình không muốn buông, không muốn bỏ thì nó quằn quại, nó đau đớn lắm quý vị ơi. Tập buông tập bỏ đi. Con đường danh lợi là con đường đầy dẫy phiền não khổ đau, và cuối cùng đưa chúng ta xuống vực thẳm của sinh tử luân hồi đó. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy mạnh dạn buông đi quý vị. Muốn đạt đến cảnh giới bất tử chân thường, muốn thoát khỏi cái cảnh sinh tử vô thường này, chúng ta phải mạnh dạn buông bỏ sự vọng chấp. Đừng chấp thân này là ta, nó không phải là ta, là của ta đâu, mà nó là của đất, nước, gió, lửa. Đừng chấp sáu trần kia, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp kia là cái của ta. Đừng chấp ngũ trần dục lạc kia, tài, sắc, danh, thực, thùy kia là cái của ta. Nó không phải là cái của ta đâu quý vị, mà nó thuộc về của vô thường mà. Nay dày mai khác biến đổi, thương hải tan điềm, sinh diệt mong manh lắm quý vị ạ. Và đừng chấp rằng sự phân biệt theo tiền trần kia, dựa trên sau cơ sở sáu căn này, cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của mũi, của lưỡi, của thân, của ý đây, chúng ta cho rằng tâm ta, cho nên nói tôi đang buồn, tôi đang ghét, tôi đang thương, tôi đang nhớ, tôi đang bực bội, tôi đang khó chịu. Cái đó không phải là tâm ta đâu quý vị. Mà tâm ta vốn là một bản tâm vốn trong, vốn sáng, vốn thanh, vốn tịnh vô cùng. Ta gọi là tâm Phật đó. Còn cái kia nó chỉ là vọng tâm điên đảo phân biệt theo sáu trần mà thôi, nó không phải là tâm ta đâu. Khi nào chúng ta buông bỏ sự vọng chấp nên 18 giới đó, thì giống như quý Phật tử cầm cái sâu chuỗi tay 18 hạt tượng trưng cho 18 giới, sáu căn, sáu trần và sáu thức đó, gọi là 18 giới. Tay nắm chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu quý vị. Nhưng mà ngặt một nỗi tay nắm chuỗi tràng lần từng hạt, 18 hạt lần qua, vậy mà mình buông bỏ không được sự vọng chấp nơi 18 giới này. Cho nên trần niệm cứ khởi hoài, tham sân phiền não cứ khởi hoài, và chúng ta cứ dấn thân trên con đường vô minh tạo nghiệp, để rồi theo dòng nghiệp lực đó trôi lăn sinh tử trong ba cõi, trong sáu đường đáng tiếc thay quý vị ạ. Thực hiện theo lời Phật dạy, giải thoát sinh tử vô thường bằng cách buông bỏ sự vọng chấp đi, nhẹ nhàng vô cùng. Cái đó gọi là giải thoát đó. Giải là tháo mở, thoát là vượt ra. Vì từ trước đến nay mình buộc chặt, thoát ra không khỏi trong vòng lẫn quẩn chấp thân ta, cái của ta, và cái này là tâm của ta. Chấp vào đó mà quẩn quanh hoài, tạo nghiệp hoài, phiền não vọng tưởng hoài, buông bỏ đi. Nếu quý Phật tử nói khó quá thì con xin mạn phép hướng dẫn cho quý vị một phương cách khác đây. Dựa vào tinh thần của kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng cõi ta bà này chỉ là quán trọ, cực lạc mới là quê hương đích thực của chính mình. Mình đã là những kẻ cùng tử tha phương nơi đất khách ta bà, sống ở đây lâu ngày rồi mình coi cái lữ quán kia lại là nơi quê hương đích thực, mắc ghiền rồi không muốn về nữa sao? Nhưng cõi Ta Bà này chỉ là quán trọ tất tạm trú, dừng chân tạm trú trong một thời gian. Tất cả chúng ta ai cũng phải ra đi, có sinh là có tử thôi quý vị ạ. Muốn giải thoát sinh tử vô thường kia, kính khuyên toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Dùng phước lực cầu sanh Cực Lạc đây, dùng năng lực của phước để cầu sanh Cực Lạc. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn hãy nương vào chánh nhân tịnh nghiệp. Mười phương ba đời chư Phật đều nương vào chánh nhân tịnh nghiệp này mà viên hành Phật đạo, được sanh về cõi tịnh an vui. Ta cũng dùng phước lực để cầu sanh Cực Lạc bằng cách tu tập ba thứ phước nghiệp như sau: thứ nhất thế phước, thứ hai giới phước, và thứ ba là hành phước. Thế phước quý Phật tử cần làm bốn điều như sau. Vì sao gọi là thế phước? Bởi vì đây là cái phước thế gian quý vị ạ. Chúng ta cần thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là phụng thờ sư trưởng, thứ ba là từ tâm bất sát, thứ tư là tu thập thiện nghiệp. Làm bốn việc đó gọi là tu về thế phước đó, cái phước thế gian đó quý vị. Hiếu dưỡng cha mẹ, ở đời sinh ta ra là do nhờ cha mẹ giúp cho chúng ta hiểu biết về đạo lý, về Phật pháp, đó là nhờ ân sư trưởng. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng là tạo cái phước đó, gọi là cái phước thế gian nha. Rồi lại có cái từ tâm, lòng từ bi, không giết hại chúng sinh nè. Rồi cái điều thứ tư là tu thập thiện nghiệp, dựa trên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, không sát sanh, không trộm cướp, không gian dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không nói lời thiêu dệt, không tham, không sân, không si. Tu thập thiện nghiệp như thế, tu bốn thứ phước nghiệp này gọi là tu về thế phước đó quý vị ạ. Rồi cái thứ hai là giới phước, quý vị cần làm ba việc như sau: thọ trì tam y cụ giới, bất phạm oai nghi. Sở dĩ gọi là giới phước bởi vì do nhờ giữ giới mà ta có phước quý vị. Ai chưa thọ trì tam quy ngũ giới, kính khuyên bây giờ quý vị hãy phát tâm thọ trì tam quy, lãnh giữ năm giới đi. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới. Dù là lãnh với năm giới phải giữ cho trọn vẹn, đừng cho khuyết phạm. Dù là quý vị thọ thập thiện nghiệp giới cũng phải giữ mười giới đó, đừng cho khuyết phạm. Thọ Bồ Tát tại gia giới thì giữ những điều giới đó, đừng cho khuyết phạm. Gọi là cụ túc chúng giới, đủ các giới hết. Tại gia thì thọ giới của người tại gia, xuất gia thì thọ giới của người xuất gia. Sau khi thọ giới rồi thì phải giữ giới, trì giới, y giới mà hành trì, để cho đủ oai nghi giới luật, đừng cho khuyết phạm. Cho nên nói rằng thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Ai làm được ba việc đó gọi là tu phước đó, phước nghiệp đó. Đem cái phước nghiệp giữ giới đó cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được vãng sanh liền nghe quý vị. Giữ giới rồi đem cái công đức thọ trì cha giới đó, đem cái phước nghiệp mà thọ trì cha giới đó cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Giống như hôm nay quý Phật tử về chùa Hưng Hiền thọ Bát Quan Trai đây, đem công đức tu tập Bát Quan Trai giới cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là dùng phước nghiệp mà vãng sanh. Rồi chúng ta phải tu tập lại phước nghiệp thứ ba là hành phước. Hành phước quý vị phải làm bốn việc như sau: phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Có nghĩa là phải phát tâm Bồ Đề, rồi tin sâu vào đạo lý nhân quả, thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa và khuyến hóa người tu hành, tu nhớ hú người khác đồng tu, khuyến khích giáo hóa, nhắc nhở người khác đồng tu như mình. Mình biết lợi ích của pháp môn tịnh độ, sự thù thắng của pháp môn tịnh độ, của phương cách niệm Phật rồi, hướng dẫn mọi người ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ đi quý vị. Rồi ngày nay chúng ta lại phát tâm Bồ Đề, đem công đức cũng như phước lành tu tạo, không mong cầu phước báo của cõi trời, cõi người, đời này và đời sau, mà chỉ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì khi chúng ta vãng sanh rồi thì chắc chắn tiến đến quả vị thành Phật rất dễ dàng, bởi năm nhân duyên thù thắng như sau: Nhân duyên thứ nhất, khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thường được đại nguyện của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ gia bị cho mình, cho nên tâm Bồ Đề mình tăng tấn tiến mãi, không có bị thối lui. Nhân duyên thù thắng thứ hai, khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta thường được hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu soi vào nội tâm của mình, khiến cho tâm Bồ Đề tăng tiến, không bị thối lui, không bị lui sụp. Nhân duyên thù thắng thứ ba, khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở đó chim, cây, rừng, nước đều tuyên nói pháp âm. Gió thổi cũng thành một bài thuyết pháp, chim kêu cũng là một bài thuyết pháp, rồi nước chảy cũng là một bài thuyết pháp, nghe đâu cũng toàn là pháp âm vi diệu hết quý vị ơi. Cho nên chúng ta tu tiến mãi không có bị lui sụp là vậy đó. Nhân duyên thù thắng thứ tư là khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, không có người xấu, người ác, người hung dữ, người phiền não, cho nên đâu ai chọc, ai quậy, ai phá mình. Còn ở đây mình tu vậy chứ mình bị khảo dữ lắm, phải không quý vị? Mình phát tâm tu cái bắt đầu người ta tìm cách, người ta hãm hại mình, nói xấu mình, chà đạp danh dự của mình, phá hoại mình, ám ảnh mình cả đời luôn. Còn về Cực Lạc, gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, tâm Bồ Đề tăng tiến mãi, không có bị lui sụp đâu. Nhân duyên thù thắng thứ năm là khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng của chúng ta ngang bằng với thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, sống lâu kiếp kiếp đời đời, tu tiến cho đến thành Phật thôi, không có bị chết nữa. Đó là năm nhân duyên thù thắng mà kính khuyên toàn thể quý Phật tử dựa vào tinh thần của Kinh Quán Vô Lượng Thọ phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nương vào phước lực mà cầu sanh đi quý vị. Tạo cái phước, năng lực của phước giúp cho chúng ta cầu sanh, mà gọi là tam phước tịnh nghiệp đó, thế phước, giới phước và hành phước. Rồi có người nói sao cái đó nó dài dòng quá đi, tạo ba thứ phước nghiệp đó dài dòng, nhớ không kể, nhớ cũng không hết nữa, thì sao làm được. Thôi bây giờ vắn tắt nha, muốn giải thoát sinh tử vô thường đau khổ để đạt đến cảnh giới bất tử chân thường, thì kính khuyên toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy ở trong Kinh A-di-đà tiểu bản, tin sâu nguyện thiết và chấp trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà đi quý vị. Tin cho thật sâu. Tin như thế nào mới gọi là tin sâu vậy quý vị? Dù cho bây giờ chúng ta đang tu tập theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc, mà tổ Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện trước mặt chúng ta nói con ơi bỏ đi, tổ sẽ dạy cho con một phương pháp tu hành, một đời này con sẽ kiến tánh thành Phật ngay. Với lòng tin sâu thiết đối với pháp môn tịnh độ, chúng ta bái lại tổ Bồ Đề Đạt Ma và thưa rằng: kính bạch tổ, pháp mà tổ truyền dạy cho con để giúp cho con minh tâm kiến tánh một đời này, con tự xét thấy căn cơ trình độ của con lãnh hội không nổi, cho nên con tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, tin vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin rằng ngày nay con niệm Phật cầu sanh, gieo trồng cái nhân đó sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh, và tin rằng vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ, tâm con tịnh là có cõi nước thanh tịnh, tin rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc là một thế giới có thật. Do đó con đặt trọn vẹn niềm tin và kính cảm tạ tri ân tấm lòng của tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng vẫn không bỏ, không rời pháp môn tịnh độ. Cái đó mới gọi là tin sâu nha quý vị. Còn quý vị cần phải nguyện tha thiết nữa. Nguyện tha thiết không có nghĩa là ngày nào mình cũng chắp tay nói con nguyện về Tây Phương Cực Lạc, con nguyện đến giờ lâm chung dứt trừ hết mọi chướng ngại, diện kiến Đức Phật A-di-đà, được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc. Không phải đọc bằng văn xuông, đọc bằng cái miệng mà gọi là nguyện đâu quý vị. Cái tâm của mình nguyện tha thiết một đời này phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý Phật tử nào tâm tâm nguyện nguyện luôn luôn lúc nào cũng hướng về Tây Phương Cực Lạc, như lữ khách mà nhớ cố hương, như con thơ mà nhớ cha nhớ mẹ, mong muốn được về bên vòng tay yêu thương của cha mẹ, vì biết rằng Phật thương nhân loại thể thương con, nhưng con bỏ mẹ cha những mỏi mòn đường trần đi mãi, xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non. Đạo tràng thân hiền thải chúng con, một lòng kiên hệ giả sắc son. Di Đà quyết chí dình tâm niệm, nương nơi tính nguyện quả viên tròn. Nếu quý vị Phật tử tâm tâm nguyện nguyện luôn 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 lúc nào cũng nhớ về Cực Lạc, giống như lữ khách mà nhớ cố hương muốn được về liền bây giờ, thì ngài Ấn Quang Đại Sư ngài bảo rằng: vãng sanh phát nguyện đi thôi, non sanh nước biết mặt người quẩn quanh quê nhà, chẳng chịu về nhân, thể về ắt được ai dành với ta. Quý vị, không ai dành với mình đâu. Giống như kỳ rồi con gửi cho quý Phật tử nghe câu chuyện của Sa Di Diệu Mãn ở tại ngôi chùa Thừa Thiên Huế vậy đó. Hãy về ắt được không ai dành phần với mình đâu quý vị. Chính phẩm sen vàng nơi trời Tây Cực Lạc bây giờ quý vị đã ghi danh rồi đó. Thân tuy còn lưu trú ở cõi ta bà, nhưng chúng ta hãy gửi tâm nguyện, gửi chất nơi miền Tây Phương Cực Lạc, nơi Liên Trì Hải Hội đi quý vị. Đừng tham luyến cảnh duyên ta bà nữa. Thì dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào, hiện tại bây giờ quý vị sống trong một gia đình hạnh phúc, ấm êm, vợ chồng, con cái chung sống với nhau trong một mái ấm gia đình trên quận dưới hòa đi nữa, nhưng cũng không vì sự hạnh phúc ấm êm hiện đời đó mà chúng ta quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng mong về Cực Lạc. Ở đây cái vui nào rồi cũng có cái khổ đeo đẳng bên cạnh, cái hội ngộ nào cũng nảy mầm chia ly thôi quý vị. Có hợp thì phải có tan, một bữa tiệc nào cũng phải tàn, một cái tuồng cải lương nào hay cũng đến hồi kết cuộc. Chúng ta hiểu rõ điều đó mà. Do vậy dù cho sống ở một hoàn cảnh cực kỳ hạnh phúc, bên cạnh mái ấm gia đình, vợ chồng con áo thương yêu cách mấy, nhưng quý vị cũng không vì cái cảnh hạnh phúc ấm êm hiện đời đó mà quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Và dù cho ở một hoàn cảnh cực kỳ đau khổ như cảnh giới địa ngục hành hình, chịu khổ bởi bạc dầu lò lửa núi đau rừng gươm, nhưng cũng không vì nỗi khổ đau đó mà quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói tóm lại là dù hoàn cảnh thuận hay là nghịch, khổ hay là vui, tâm tâm niệm niệm ta đều hướng về Tây Phương Cực Lạc hết quý vị. Nếu quý Phật tử có đủ nha tinh sâu nguyện thiết, nắm chặt một câu A Di Đà Phật đó, gửi tin nhắn đến với Đức Phật A Di Đà thường xuyên luôn nghe quý vị. Ngày nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là gửi tin nhắn đến với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật sẽ tiếp nhận cái thông tin của chúng ta. Quý vị niệm Phật tưởng tượng như là mình gọi điện thoại vậy thôi. Ngày nào cũng vậy, cầm cái điện thoại trên tay nhấn liên tục, gọi cho người này gọi cho người kia mà quên gọi Đức Phật A Di Đà quý vị ơi. Cho nên cứ quẩn quanh hoài hết người thân này đến bạn bè kia. Xin khuyên quý vị, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, quý vị hãy chia ra những múi thời gian. Những múi thời gian đó quý vị khẳng định chia ra hạn kỳ thời gian. Thí dụ như một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, quý vị chia ra 3 múi thời gian đi ha. Múi thời gian thứ nhất là 8 tiếng đồng hồ để lo cái việc mưu sinh, lao động làm việc ở nơi công sở, ở nơi nông trường, ở nơi chợ búa buôn bán gì đó. 8 tiếng đồng hồ là lo việc mưu sinh nha. Cái đó là múi thời gian thứ nhất. Múi thời gian thứ hai là quý vị phải dành 4 tiếng đồng hồ để sinh hoạt gia đình, dạy con, dạy cháu, dạy cho nó về đạo đức, lễ nghĩa, dạy cho nó về Phật Pháp, để nó hiểu biết, thực hành, biết lánh xa những điều xấu ác, biết làm những điều tốt lành. Đó là cái múi thời gian thứ hai mà quý vị chia ra 4 tiếng đồng hồ đó đó. Để làm gì? Để sinh hoạt gia đình. Rồi xong 4 tiếng đồng hồ ở múi thời gian thứ ba đó quý vị, là quý vị còn lo việc ngủ nghỉ, mà 4 tiếng là được rồi, đừng có 8 tiếng nha. Người ta chia ra 3 múi thời gian mà như vậy nào quý vị thấy ơi, 8 tiếng đồng hồ là lo lao động làm việc, 8 tiếng đồng hồ ngủ, 8 tiếng đồng hồ là sinh hoạt gia đình và lo cho bản thân, quất hết 24 tiếng đồng hồ rồi, còn đâu lo cho việc tu tập đời sống tâm linh quý vị. Giảm bớt lại nha, 4 tiếng đồng hồ lo sinh hoạt giáo dục con cái trong gia đình, gần gũi tạo một cái sự liên kết gắn bó với gia đình để hướng dẫn con cháu mình biết tu tập theo lời Phật dạy. Rồi 4 tiếng đồng hồ ngủ nghỉ. Rồi quý vị phải dành cái thời gian lo việc tu tập nữa đi quý vị. Nếu như chúng ta một ngày, một đêm mà quý vị ngủ 8 tiếng đồng hồ, chúng ta đã lãng phí 1/3 quỹ thời gian của kiếp người rồi đó quý vị. Một ngày có 24 tiếng, ngủ 8 tiếng có phải là sử dụng lãng phí 1/3 cái ngân quỹ thời gian của một kiếp người rồi không? Nếu đời người chúng ta sống 80 tuổi đi nha, nói 80 chứ chưa chắc đâu quý vị. Con nói con chừng 50, bên năm nay 48 rồi. Nói 50 chị là còn nói quá xa đó. Chứ bây giờ ngồi đây nói chuyện với quý Phật tử chưa chắc gì một lát nữa còn nữa, phải không? Mà con nói là mạng sống của con chừng 50 tuổi là nhiêu đó đủ rồi. Sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ, sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu nữa mà. Mà quý vị thấy, thôi bây giờ mình cho là 80 năm ở đời đi. Ngủ hết 1/3 của kiếp người là hết bao nhiêu rồi quý vị? Hết bao nhiêu? Quất hết mấy chục năm rồi còn gì nữa? Rồi còn lo làm ăn tối ngày tất bật, cơm áo gạo tiền, danh lợi tình tiền đeo mang, mà không có một giây một phút nào có Phật ở trong tâm hết, uổng không quý vị? Uổng phí một kiếp người lắm quý vị ơi. Hãy chuyên tâm lo niệm Phật đi. Được một giờ rảnh rỗi lo một giờ niệm Phật, trong lúc bận rộn cũng niệm Phật được, ở nơi đồng áng cũng niệm Phật được, ở nơi chợ búa cũng niệm Phật được, ở nơi công trường cũng niệm Phật được, ở nơi thương trường cũng niệm Phật được. Chỗ nào quý vị vừa làm vừa nhiếp tâm niệm Phật, giữ niệm niệm tương tục. Ưu Đàm Đại Sư ngày xưa được nhà vua phong cho cái biệt hiệu là Hổ Khê Tôn Giả. Ngài bảo rằng trong lúc chúng ta dụng công tu tập đây mà niệm ác khởi lên, hãy cao tiếng mà niệm Phật. Cao tiếng niệm Phật sẽ đánh bạc vọng tưởng và hôn trầm đó quý vị. Niệm ác nó vừa khởi lên, cao tiếng niệm Phật liền. Phải biết rằng đối đầu với cái nghiệp sinh tử không phải là chuyện nhỏ đâu quý vị. Do đó chớ để lãng phí một đời trôi qua trong vô nghĩa, hãy tiếc bóng thời gian. Bận rộn cũng niệm Phật, nhàn nhã cũng niệm Phật, an vui cũng niệm Phật, bệnh khổ bất ngặt cũng niệm Phật, rảnh rỗi cũng niệm Phật, mà lúc mà chúng ta bận rộn cách mấy cũng niệm Phật. Mỗi niệm tương tục như thế thì tự chúng ta biết rõ con đường của mình về, không cần phải hỏi ai đường về hết quý vị ạ. Tự mình biết rõ con đường mình về. Xin hỏi một câu, quý Phật tử có biết rõ con đường của mình về chưa? Biết chưa? Về đâu? Đường về Tây Phương Cực Lạc nha. Nhưng quý vị ơi, đường về Cực Lạc xa xôi, còn đường theo thế lợi thì ôi thôi dãy đầy. Dấn thân trong chốn bùn lầy, lối về quê cũ trời Tây mịt mờ. Giật mình chợt tỉnh cơn mơ, nhìn lên mái tóc bạc phơ mấy tầng, bấy lâu phiêu lãng phong trần, giờ đây tỏ ngộ bước chân quay về. Ta bà nào phải cố quê, nhất tâm niệm Phật đồng về lạc ban đi quý vị. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, một đời này thống niệm sự sinh tử vô thường, quyết làm thế nào để giải thoát sinh tử vô thường đó, giải quyết vấn đề này trong một đời này thôi nha, bằng cách phát lòng niệm Phật tinh sâu, nguyện tha thiết đem công đức niệm Phật đó cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là dùng niệm lực để cầu sanh quý vị. Hồi nãy theo tinh thần của kinh Quán Vô Lượng Thọ là dùng phước lực để cầu sanh Cực Lạc, bây giờ theo tinh thần của kinh A Di Đà thì quý vị tinh sâu nguyện thiết chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, dùng niệm để cầu sanh Cực Lạc, với hai phương cách đơn giản đó thôi. Thì con mong rằng quý Phật tử nương vào cái tinh thần của kinh A Di Đà qua lời Đức Phật chỉ dạy đó, tinh sâu nguyện thiết chuyên trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, và đừng bao giờ quên A Di Đà Phật. Xem A Di Đà Phật giống như là mạng sống của chúng ta, lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật xem nó như là một vị bổn sư, là vị thầy để hướng dẫn cho chúng ta trên cuộc hành trình trở về với quê hương cực lạc. Lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật đó là một thanh kiếm báo để giúp cho chúng ta chém dẹp những bầy tà ma phiền não vọng tưởng. Dùng một câu hồng danh A Di Đà Phật đó ví như là một ngọn lửa mạnh, lửa dữ, có thể đốt hết những thứ rác rến phiền não tham sân si trong tâm của mình. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn luôn thống niệm đến sự sinh tử vô thường, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để đạt đến cảnh giới chân thường bất tử. A Di Đà Phật.